quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 69 với đề tài Cẩn thận trước men tội lỗi phần 2. Căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Sự xui dục đó không phải đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm cho dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác. Nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép các bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự giáp phạm về thập tự giá, há chẳng phải là bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: người Galati đã từng chạy giỏi như thế nào? Ai đã ngăn trở bước chạy của họ? Đâu là điều ngăn trở cuộc chạy đua của chúng ta trên chặng đường thuộc linh? Câu hỏi thứ hai: mục đích của sự ngăn trở đó là gì? Tác hại của men tội lỗi như thế nào? Đâu là men tội lỗi có nguy cơ ngăn trở đời sống tinh kính của chúng ta? Câu hỏi thứ ba: thái độ của Phaolô đối với các tín hữu Galati ra sao? Còn đối với các giáo sư giả thì đáng phải bị đối xử thế nào? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ tư: Phaolô bị vu oan về điều gì? Điều đó có hợp lý không? Thái độ Phaolô như thế nào trước chất men tội lỗi này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: mục đích của sự ngăn trở đó là gì? Câu 7b: tác hại của men tội lỗi như thế nào? Đâu là men tội lỗi có nguy cơ ngăn trở đời sống tinh kính của chúng ta? Câu 9. Chúng ta đã suy ngẫm bài học đầu tiên của loạt bài Cẩn thận trước men tội lỗi. Câu hỏi gợi ý thứ nhất đã nhắc lại cho chúng ta về hình ảnh của những tín hữu Galati trong quá khứ. Họ từng là những tín hữu rất sốt sắng yêu mến Chúa. Thế nhưng, họ đã gặp phải những ngăn trở về niềm tin khiến cho cuộc chạy thuộc linh của mình đang bị trì trệ, xuống dốc. Sứ đồ Phaolô đã cảnh tỉnh tín hữu Galati xem lại rằng ai là người đang ngăn trở bước chạy của mình như vậy. Và câu trả lời không đâu khác hơn, đó chính là những giáo sư giả người Do Thái. Họ đã đến dùng những giáo lý sai lệch để tấn công vào niềm tin của tín hữu Galati. Mục đích của sự tấn công này nhằm khiến cho người Galati có những nhận định sai lệch về niềm tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, để rồi không vâng theo lẽ thật và ý muốn Chúa nữa, Điều đó đồng nghĩa với việc xa rời khỏi chân lý cứu rỗi từ Đức Chúa Trời. Anh em chạy dỗi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Theo Galati chương 5 câu 7. Điều gì có thể khiến những tín hữu người Galati từ sốt sắng yêu mến Chúa nhưng lại vội đánh mất đi lòng tin kính như vậy? Chắc chắn là do họ đã bị thuyết phục bởi các giáo thuyết mà các giáo sư giả người Do Thái này đem đến. Và bởi chịu sự thuyết phục đó, nên họ không còn tin cậy hoàn toàn nơi điều mà Phaolô đã giảng dạy trước đây. Hay nói cách khác, khi họ tin theo lời của các giáo sư giả, có nghĩa là họ đang trở nên nghi ngờ đối với những gì mình vốn đã tin trước đó, cho nên không còn muốn tiếp tục vâng theo lẽ thật mà mình đã từng vâng giữ. Chúng ta hãy phân biệt chân lý cứu rỗi của sứ đồ Phaolô rao truyền và giáo lý sai lệch của các giáo sư giả mang lại. Thứ nhất, chân lý cứu rỗi mà sứ đồ Phaolô đã đem đến trước đây cho người Galati, đó chính là giáo lý cứu rỗi chỉ duy nhờ vào đức tin, tiếp nhận ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn ngoài ra không cần phải tin thêm một lề luật nào nữa để tuân giữ và xem như một bảo đảm thêm vào để có thể chắc chắn nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Ông đã dùng chính kinh nghiệm cuộc đời của mình để minh chứng cho lẽ thật này. Về phần chúng tôi thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Do vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ, nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chứ chẳng bởi các việc luật pháp, vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Theo Galati chương 2, từ câu 15 đến câu 16. Thứ hai, giáo lý sai lệch mà các giáo sư giả đem đến cho người Galati sau đó. Khi các giáo sư giả đến, thì họ lại gieo ra một giáo lý mới, muốn được cứu rỗi thì phải tuân giữ phép các bì trong luật pháp Môi-se nữa. Đây chính là một tin lành khác của các giáo sư giả mang đến, mà sứ đồ Phaolô khẳng định đó chỉ là sự lừa dối. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Giê-xu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của Đấng Christ. Theo Galati chương 1, từ câu 6 đến câu 7. Người Galati, từ những tín hữu sốt sắng tin quyết vào chân lý cứu rỗi lúc ban đầu mà Phaolô đã hướng dẫn, bỗng nhiên giờ đây đức tin của họ trở nên lung lay và không muốn vâng theo lẽ thật đó nữa. Chắc hẳn họ đã bị thuyết phục bởi sự quyến dụ của các giáo sư giả dùng các tà thuyết mà họ đã gieo ra đến nỗi nghi ngờ chân lý cứu rỗi chỉ duy nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu, mà cho rằng giờ đây mình cũng phải cần tin vào phép cắt bì nữa. Đây là cách mà Sa-tan cũng đã làm tại vườn Ê-đen đối với Adam và Eva, khiến họ cũng trở nên nghi ngờ nơi tình yêu của Đức Chúa Trời. Rồi từ sự nghi ngờ đó, họ đã quyết định nghe theo sự dẫn dụ của Sa-tan mà không vâng theo lẽ thật là lời phán dạy của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 3, từ câu 1 đến câu 8 ghi lại câu chuyện này. Vả trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng mình đứng gần, chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Lối chiều, nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Ông Adam và bà Eva lẽ ra đã mãi vui hưởng phước hạnh trong vườn địa đàng và vui thỏa trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời, nếu như họ cứ luôn vâng theo lời Ngài đã phán dạy. Đời sống thuộc linh của tín hữu Galati cũng vậy. Lẽ ra, đời sống thuộc linh chắc chắn là sẽ luôn tăng trưởng, lớn lên và luôn mạnh mẽ trên chặng đường theo Chúa nếu như họ cứ tiếp tục vâng theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Quyền lực tối tăm vốn biết rằng không có cách nào khác hơn để khiến họ phải dừng lại hoặc chạy lệch hướng ngoài phương cách khiến họ đừng tin và không làm theo lẽ thật lời Chúa. Đây chính là cách mà Satan đã sử dụng các giáo sư giả người Do Thái để ngăn chặn sự tăng trưởng thuộc linh của người Galati trên bước đường theo Chúa. Bài học áp dụng. Những điều xảy ra cho hội thánh Galati thì đó cũng là cách mà ngày nay Satan, tức vua chúa của quyền lực tối tăm ở thế gian này, vẫn luôn tấn công vào đời sống tâm linh của người tin Chúa Giêsu. Đời sống con dân Chúa trong những tháng ngày còn được Ngài đặt để ở thế gian này chính là một cuộc đua thuộc linh, và để có thể vững vàng thẳng tiến trên chặng đường đó thì không có cách nào khác hơn chính là phải giữ lời Chúa trong lòng và làm theo. Có như vậy, chúng ta mới không phạm tội cùng Chúa, không đi sai lệch khỏi ý muốn Chúa. Thế nhưng, chắc chắn rằng để luôn vâng giữ và làm theo lời Kinh Thánh thì con dân Chúa cũng phải luôn đối diện với những cám dỗ lôi kéo. Ma quỷ dùng mọi cách để ngăn trở con dân Chúa vâng phục theo lẽ thật. Người tin Chúa phải sẵn sàng đối diện với những thách thức giữa việc vâng phục theo lẽ thật lời Chúa hay thỏa hiệp theo những nguyên tắc ở thế gian này. Satan sẽ sử dụng rất nhiều triết thuyết của thế gian, từ những giáo lý về niềm tin cho đến cả những văn hóa, thói quen trong các mối quan hệ giao tiếp và trong các công việc giữa cuộc sống này. Nếu như không cẩn thận thì rất dễ người tin Chúa sẽ rơi vào sự cám dỗ thỏa hiệp với tất cả những thói quen đó nhằm tìm kiếm sự dễ dàng trong các mối quan hệ và trong công việc của cuộc sống. Thế nhưng, lời Chúa khẳng định trách nhiệm của mọi tín hữu ở giữa thế gian đầy tội lỗi này một cách rất mạnh mẽ, đó là phải luôn vững vàng bằng cách nắm giữ lời Chúa trong Kinh Thánh, không thể để tội lỗi rập khuôn trên chúng ta, nhưng phải chiếu sáng chân lý lời Chúa ra giữa thế giới tối tăm này, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Theo thư Philip chương 2 câu 15. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 7 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 70 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.